Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại Quảng Nam.
Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4.
Số ca mắc mới COVID-19 ở nước ta liên tục giảm trong 10 ngày qua.
Người nhiễm cùng lúc virus SARS-CoV-2 và virus cúm có nguy cơ tử vong cao gấp đôi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 27 tháng 3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô của Công ty Cổ phần Ô tô Chu Lai Trường Hải Thaco và kiểm tra khảo sát tại cảng Chu Lai, cảng hàng không Chu Lai. Thủ tướng nhấn mạnh, chủ trương lớn, nhất quán của Đảng là phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và sự phát triển của Công ty Cổ phần Ô tô Chu Lai Trường Hải Thaco trong 25 năm qua đã minh chứng cho điều này với hướng đi đúng, hiệu quả.
Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4 năm 2022. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới. Ngay sau khi vaccine về tới Việt Nam và được kiểm định chất lượng an toàn, vaccine sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng ngay.
Tuần qua, Hệ thống Quốc gia Quản lý Ca bệnh COVID-19 cho thấy vẫn có 37 trên 63 tỉnh thành phố có số ca mắc từ 1.000 đến gần 10.000 ca một ngày. Hà Nội vẫn nhiều nhất với 9.623 ca. Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể, số ca mắc mới ở nước ta liên tục giảm trong 10 ngày qua, đặc biệt tại Hà Nội. Lần đầu tiên trong khoảng một tháng qua, số ca mắc mới ở con số dưới 10.000 ca một ngày. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 123.363 ca một ngày. Trong khi số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi ở nước ta đến nay là hơn 5,1 triệu ca.
Sáng nay, gần 80.000 thí sinh đã dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM tại 17 địa phương. Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm nay được tổ chức tại 80 điểm thi. Kết quả kỳ thi đợt 1 dự kiến công bố vào ngày 5 tháng 4. Đợt 2 dự kiến tổ chức thi vào ngày 22 tháng 5 và công bố kết quả vào ngày 29 tháng 5.
Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, Đắk Nông, Phú Thọ đã lên phương án cho học sinh các cấp đi học trực tiếp từ ngày 28 tháng 3. Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp và thông báo cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp nhằm hoàn thành mục tiêu năm học 2021-2022 đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng hiệu quả. Các tỉnh Nghệ An và Ninh Bình cũng đã có thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 4 tháng 4 tới.
Vào tối qua 26 tháng 3, sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022 đã diễn ra tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước vào lúc 20h30 đến 21h30. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022, cả nước đã tiết kiệm được 309.000 kWh, tương đương với 576,1 triệu đồng.
Giá thép trong nước sẽ rất khó giảm nhanh, thậm chí có thể tiếp tục tăng giá và neo ở mức trên 20 triệu đồng một tấn khi những khó khăn về nguồn cung, chi phí logistics trên thế giới chưa ổn định. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo giá thép trong nước sẽ rất khó hạ nhiệt nhanh chóng, ngược lại có thể tiếp tục tăng giá hoặc neo ở mức giá cao trên 20 triệu đồng một tấn thêm một thời gian, đến khi những bất ổn về nguồn cung, chi phí logistics trên thế giới ổn định hơn.
Giá phân bón tăng phi mã gấp đôi chỉ trong vòng 1,5 năm, vượt quá sức chịu đựng của nông dân. Vì vậy, nhiều người mua phân bón giá rẻ mà không quan tâm đến thương hiệu và chất lượng. Mới đây, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xử phạt 92 doanh nghiệp hộ kinh doanh nhập khẩu, sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Theo đánh giá của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, chỉ riêng ngành nông nghiệp mỗi năm thiệt hại 2,5 tỷ đô la Mỹ do sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Cố vấn Tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Poloyev, ngày 26 tháng 3 nêu rõ, Kiev khẳng định một hệ thống bảo đảm an ninh cho Ukraine là một trong các nhân tố quan trọng trong các cuộc đàm phán với Nga. Ông Poloyev nhấn mạnh một hệ thống như vậy không thể thiếu sự tham gia của Mỹ ở vị trí đầu tiên. Ông cũng nói thêm rằng các vấn đề như tương lai của Crimea, Donetsk và Luhansk sẽ chỉ do Tổng thống Ukraine và Nga quyết định.
Ông Ian Barr, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu về Bệnh cúm thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm tại Australia sau đại dịch COVID-19. Ông Barr đưa ra cảnh báo trên khi có nhiều chuyên gia cho rằng khả năng miễn dịch tự nhiên của người dân Australia đối với cúm mùa có thể đã suy giảm trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành.
Trong khi đó, trang tin Bloomberg dẫn nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Y khoa Lancet ngày 26 tháng 3 cho biết, người nhiễm cùng lúc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và virus cúm có nguy cơ gây tử vong cao gấp đôi, trong khi nguy cơ phải thở máy tăng gấp 4 lần. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm cúm ở người mắc COVID-19 phải nhập viện, cũng như cần tiêm cả vaccine phòng virus SARS-CoV-2 và vaccine phòng cúm.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 27 tháng 3 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.217 ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 26 tháng 3, phần lớn tập trung tại tỉnh Cát Lâm. Theo ủy ban trên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 143.240 ca mắc, trong đó có cả các ca lây nhiễm trong cộng đồng và các ca nhập cảnh, trong đó có 4.638 bệnh nhân tử vong.
Một trận động đất với độ lớn 5,8 độ Richter xảy ra ở gần vùng bờ biển của Ecuador vào tối ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Hà Nội, đã làm hư hại nhiều tòa nhà và đổ một số cột đèn trên đường cao tốc. Mạng xã hội đăng tải những hình ảnh cho thấy nhiều tòa nhà rung lắc mạnh, hiện chưa có thông báo về thương vong.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 4 tại không gian nghệ thuật Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Ít Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm mỹ thuật có chủ đề New Days. Triển lãm New Days trưng bày trên 30 tác phẩm hội họa và điêu khắc chọn lọc của 8 họa sĩ được sáng tạo từ nhiều chất liệu nghệ thuật khác nhau như sơn mài, sơn dầu, tổng hợp, đá, sắt, inox, đồng, mica.
Trưa ngày 27 tháng 3, Ban tổ chức Ngày hội Khinh khí công Hà Nội Muôn Màu cho biết, do thời tiết gió đông bắc cấp 3 có kèm mưa, nên dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên tạm dừng phục vụ từ 10 giờ ngày hôm nay 27 tháng 3 để bảo đảm an toàn cho du khách. Như vậy là sau hơn 2 ngày đưa vào hoạt động, dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu phải tạm dừng hoạt động sớm hơn kế hoạch ban đầu là 3 ngày.
Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 chính thức khởi động và tuyển sinh. Vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 27 tháng 4 tại Hà Nội và 7 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Top 45 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng tham gia chuỗi chương trình truyền hình Những đóa hoa nắng mai được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết và Đà Lạt. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ đại diện cho quốc gia tham dự Hoa hậu Trái đất Miss Earth 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hình ảnh xe đạp công cộng chạy trên đường phố đang ngày càng trở nên quen thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đầu tiên trong cả nước thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng. Sau hơn 3 tháng thí điểm, dịch vụ này đã thu hút hơn 110.000 người đăng ký sử dụng.
Hút khách, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại, giải trí và thể dục thể thao của người dân, xe đạp công cộng cho thấy một hướng đi mới trong định hướng quy hoạch giao thông xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với ghi nhận ngắn sau đây của chúng tôi.
Những chiếc xe đạp công cộng với thiết kế hiện đại, đẹp mắt, màu xanh ưa nhìn xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều tháng nay. Khách thuê phần lớn là giới trẻ, gia đình, khách du lịch, hào hứng đạp xe vòng quanh đường phố trung tâm, công viên, điểm tham quan, lượn quanh những dòng kênh xanh mát. Chị Nguyễn Thanh Hiền ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiện lợi trong việc thuê xe khi chỉ cần thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại, quét mã để sử dụng, giá vé chỉ 5.000 đồng cho 30 phút nên ai cũng thích.
Em thấy khá là thuận tiện tại vì thay vì mà bọn em phải bắt Grab rồi bắt này kia thì bây giờ bọn em có thể tự chủ, tự đi theo ý của mình, muốn dừng ở đâu theo ý của mình.
Cùng chung cảm nhận với chị Hiền, những người thường xuyên sử dụng xe đạp công cộng như chị Mai Thanh Loan ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh hay anh Mai Thanh Danh ở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ này thường xuyên.
Thế là ok luôn, là có nghĩa là rất là tiện, như là chỉ còn tải app về xong rồi mình quét mã thì mình có thể đi được.
Sau này em sẽ tiếp tục trải nghiệm nhờ cái xe dịch vụ này, nó cũng rất là khuyến khích mọi người đạp xe nhiều để mà có sức khỏe lại bảo vệ môi trường.
Hệ thống xe đạp công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 500 xe được đặt ở 43 trạm, hút khách từ sáng đến tối. Nhiều thời điểm trong ngày, nhất là ngày cuối tuần, còn không có đủ xe để phục vụ. Theo ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch Công ty Vận tải số Chí Nam, chủ đầu tư dự án cho biết, sau hơn 3 tháng thí điểm xe đạp công cộng tại khu vực quận 1, dịch vụ đã đạt hơn 110.000 tài khoản đăng ký sử dụng, trong đó có khoảng 1.300 lượt khách đăng ký mới một ngày. Hiện ngành giao thông đang xem xét mở rộng dịch vụ xe đạp công cộng thêm nhiều nơi, trước mắt là ở 4 quận trung tâm và thành phố Thủ Đức.
Hiện nay có một số những khách hàng hàng ngày người ta đi làm ở quận 3, quận 2, nhưng mà ở đấy thì hiện tại là chúng tôi cũng chưa mở rộng được sang đến những cái khu vực đấy. Rất mong là cái thời gian tới sớm được mở rộng sang những cái quận lân cận.
Hút khách, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của người dân, xe đạp công cộng đang dần trở nên phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thêm sự lựa chọn về loại hình giao thông công cộng cho người dân và du khách, hạn chế xe máy cá nhân, xe đạp công cộng còn góp phần phát triển hệ thống giao thông xanh cho đô thị.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.